Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco dành cho Cộng đoàn Nhà Thương Nhi Đồng Giêsu Bambino của Tòa Thánh. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại con đường ơn gọi của chị Ines Stanlignani, một thẩm phán trở thành nữ tu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 69 phần 3, lời cầu của một người tôi tớ đau khổ của Giave. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, 15 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại sứ mới của 6 quốc gia cạnh Tòa Thánh, và Ngài đề cao giá trị của bất bạo động như một lối sống chính trị. 6 vị đại sứ thuộc các nước Burundi, quần đảo Fiji, Maurice, Moldavia, Thụy Điển và Tunisia đến trình thư ủy nhiệm lên Đức Thánh Cha. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 50 năm Đức Phaolô thứ 6 thiết lập Ngày Hòa bình Thế giới và chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50 vào ngày 1 tháng 1 tới đây là Bất bạo động, một đường lối chính trị phục vụ hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bất bạo động là một thí dụ tiêu biểu về giá trị phổ quát, tìm thấy nơi tin mừng của Chúa Kitô sự viên mãn và cũng là điều thuộc về các truyền thống tinh thần cao quý và kỳ cựu. Trong một thế giới như ngày nay, một thế giới phải chịu nhiều chiến tranh và xung đột và bạo lực lan tràn dưới nhiều hình thức trong cuộc sống thường nhật, sự chọn lựa bất bạo động như một lối sống hàng ngày càng trở thành một yêu sách, trách nhiệm trên mọi bình diện, từ việc giáo dục gia đình cho tới sự dấn thân xã hội và dân sự, các hoạt động chính trị và các quan hệ quốc tế. Trong mọi trường hợp, vấn đề ở đây là loại bỏ bạo lực như một phương thế để giải quyết các xung đột, trái lại cần giải quyết chúng bằng đối thoại và thương thuyết. Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, bất bạo động không hề đồng nghĩa với sự yếu đuối và thụ động. Trái lại, nó đòi hỏi phải có một sức mạnh nội tâm, can đảm và khả năng đương đầu với những vấn đề và những xung đột, với tâm trí lương thiện, thực sự tìm kiếm công ích trước tiên và hơn mọi tư lợi phe phái, dù là ý thức hệ, kinh tế hay chính trị.
Vatican, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều đã kết thúc khóa họp thứ 17 từ ngày 12 đến 14 tháng 12 tại Vatican. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, cho biết Đức Thánh Cha đã tham dự phần lớn khóa họp ngoại trừ sáng thứ Tư 14 tháng 12, ngày tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Phần lớn khóa họp được dành để cứu xét về các cơ quan trung ương của Tòa Thánh để tiến tới một tông hiến mới về giáo triều Roma. Đặc biệt, các hồng y bàn về bộ giáo lý đức tin, phủ quốc vụ khanh tòa thánh, bộ các giám mục và bộ các giáo hội công giáo đồng phương. Hai đường hướng chính nổi bật chỉ đạo cho việc cải tổ các cơ quan tòa thánh là đà tiến truyền giáo và công nghị tính. Các hồng y đã hoàn tất việc nghiên cứu về bộ giáo lý đức tin, bộ các dòng tu, bộ phong thánh và hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và đã đệ trình các đề nghị chung kết lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Một phần thời gian đáng kể trong những ngày họp được dành cho các dự án của hai bộ mới lập.
Trước hết, Đức Hồng Y Karin Faro, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã trình bày về cơ quan này. Cuộc thảo luận tập trung vào vai trò của giáo dân với một lời mời gọi tất cả hãy đọc lại thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đức Hồng Y Mark Ouellet trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Tiếp đến, Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, một cơ quan bao gồm 4 hội đồng trước đây là Công lý và Hòa bình, Co Unum Đồng Tâm, mục vụ các nhân viên y tế, di dân và người lưu động, đã trình bày kế hoạch làm việc của bộ này. Đức Hồng Y Tucson được Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tháp tùng, đã giải thích bộ mới như một sự thực hiện hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vatican thứ hai. Sau cùng, Đức Hồng Y Sean O'Malley đã trình bày về Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên do Ngài làm Chủ tịch. Còn Đức Hồng Y George Pell đã trình bày những tiến triển mới nhất liên quan đến Bộ Kinh tế được ủy thác cho Ngài. Chiều ngày 14 tháng 12 vừa qua, Đức ông Dario Edoardo Vigano, Bộ trưởng Truyền thông, trình bày những bước tiến đã được thực hiện và những bước sắp tới để cải tổ ngành truyền thông của Tòa Thánh, đặc biệt chú ý với việc huấn luyện nhân viên. Khóa họp tới đây của Hội đồng Hồng Y Cố vấn được ấn định vào những ngày từ 13 đến 15 tháng 2 năm tới, năm 2017.
Vatican. Đức Hồng Y đã bổ nhiệm hai vị Thứ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện để giúp Ngài trong các vấn đề di dân và tị nạn. Đó là cha Michael Czerny, dòng tên 70 tuổi, người Canada gốc Tiệp, chuyên gia về các vấn đề nhân quyền, và cha Fabio Baggio, 51 tuổi, thuộc dòng Scalabrini, chuyên về mục vụ di dân. Hai vị sẽ bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng 1 tới đây. Đức Thánh Cha đã gộp 4 hội đồng tòa thánh thành một cơ quan duy nhất là Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và đặt dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Bộ trưởng Peter Turkson, người Ghana, cho đến nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Tuy nhiên, trong bộ này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đích thân phụ trách phân bộ di dân và tị nạn. Vì thế, trong công tác này, Ngài bổ nhiệm hai vị Thứ trưởng để giúp Ngài. Cha Czerny, nguyên là Giám đốc Trung tâm Nhân quyền thuộc Đại học Trung Mỹ ở San Salvador. Sau đó, cha thành lập và làm giám đốc cơ quan dòng tên về SIDA ở Phi Châu. Từ 6 năm nay, cha Czerny là cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Cha Fabio Baggio, người Italia, là chuyên gia về vấn đề di dân và đã hoạt động tại Mỹ Châu Latinh và Á Châu. Từ 16 năm nay, cha làm giám đốc Viện Di dân tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo.
Freiburg, Đức Tổng giám mục George Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, tuyên bố rằng bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ không phải là một giải pháp đúng cho tình trạng thiếu linh mục tại Đức. Từ lâu nay, nhiều cá nhân và tổ chức công giáo tại Đức đã lên tiếng yêu cầu giáo hội thay đổi luật độc thân giáo sĩ trước tình trạng thiếu ơn gọi linh mục trầm trọng tại đây. Bình quân mỗi năm chỉ có khoảng 100 tân linh mục tại 27 giáo phận toàn quốc, với hơn 24 triệu tín hữu công giáo. Tuyên bố hôm 12 tháng 12 vừa qua tại thành phố Freiburg, Đức Tổng giám mục Genswein cho biết Ngài không có công thức cho tình trạng mục vụ khó khăn tại Đức, nhưng một cơ may chắc chắn là sự dấn thân đa diện của nhiều người thiện nguyện. Giáo hội không phải là một tổ chức của các linh mục và những người chuyên nghiệp. Cũng trong cuộc nói chuyện trên đài phát thanh Tây Nam Đức, Đức Tổng giám mục Genswein kêu gọi dư luận tại Đức đừng chỉ chú ý tới những vấn đề tranh luận như vai trò phụ nữ trong giáo hội, luân lý tính dục, vấn đề cho những người ly dị tái hôn rước lễ. Theo cái nhìn của giáo hội Hoàn Vũ, đó không phải là những đề tài sâu xa về đức tin, mặc dù tại Đức đó là những vấn đề sôi sục nóng bỏng. Đức Tổng giám mục Genswein không trả lời câu hỏi liệu trong tương lai Ngài có trở về Đức làm giám mục giáo phận hay không, và nói rằng, bao lâu Đức Giáo Hoàng Biển Đức còn sống thì tôi còn làm bí thư cho người. Thật là điều làm tôi chia trí khỏi công việc làm hiện nay nếu tôi đưa ra những dự án nào khác. Đức Tổng giám mục Genswein vốn là một nhà giáo luật thuộc giáo phận Freiburg bên Đức. Năm 1994, Ngài làm cố vấn riêng cho Đức Tổng giám mục sở tại Oscar Sayer, và ít lâu sau, Ngài chuyển về Vatican và làm phụ tá cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Khi Đức Hồng Y được bầu làm Giáo hoàng Biển Đức, Ngài làm bí thư riêng và nay Đức Tổng giám mục tiếp tục cộng tác với Đức Giáo hoàng Francisco trong tư cách là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, đặc trách các cuộc tiếp kiến.
Vienna. Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, kêu gọi gia tăng các hoạt động chống lại nạn bất bao dung và kỳ thị các tín hữu Kitô tại các nước thuộc tổ chức này. OSCE quy tụ 57 nước Âu Châu cùng với Hoa Kỳ và Canada. Trong cuộc họp hôm 14 tháng 12 vừa qua của các văn phòng về các tổ chức dân chủ và nhân quyền thuộc OSCE ở Vienna, thủ đô Áo, đại biểu các nước nhất trí quan tâm đến các vấn đề kỳ thị và bất bao dung dưới bất kỳ hình thức nào chống lại các tín hữu. Đại diện thường trực của nước Đức tại tổ chức OSCE, ông Eberhard Pohl, trong diễn văn khai mạc với tư cách là chủ tịch theo lượt, đã nói rằng trách nhiệm của chúng ta là trả lời cho mọi hình thức bất bao dung chống lại các tín hữu Kitô. Mục đích của hội nghị này là phát triển những chiến lược dài hạn để loại trừ căn cội nạn bất bao dung và kỳ thị. Đại diện tòa thánh tại hội nghị là Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh. Trong ba phiên họp, các tham dự viên bàn về những đề tài như an ninh của các cộng đồng Kitô tại các nước thuộc vùng của OSCE, những phương thức và thí dụ trong việc bài trừ cũng như phòng ngừa sự bất bao dung. Trong số các nước thuộc tổ chức OSCE có một sự đồng thuận rộng rãi về nạn kỳ thị chủng tộc, ghét người nước ngoài, nạn bài Do Thái, cũng như sự kỳ thị và bất bao dung chống lại nước Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo, và cần phải tìm cách bài trừ tệ nạn này cũng như những tội ác oán ghét. Tài liệu chuẩn bị khóa họp nhìn nhận rằng, trong những năm gần đây, có sự gia tăng các cuộc tấn công các tín hữu và cộng đoàn Kitô giáo tại các nước thuộc vùng OSCE, và vì thế, cần phải tăng cường sự chú ý và tìm giải pháp cho vấn đề này. Cần phải thu thập tài liệu và bằng chứng đầy đủ hơn về những vụ bất bao dung và bạo hành chống các tín hữu Kitô, đồng thời phát triển các chương trình giáo dục chống lại tệ nạn này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco dành cho cộng đoàn nhà thương nhi đồng Gesù Bambino của Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 15 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cộng đoàn nhà thương Gesù Bambino, Chúa Hài Đồng Gesù, là bệnh viện duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh. Đường ngồi hàng đầu trong Đại Thính Đường Phaolô 6 có 150 trẻ em bệnh nhân đến từ Italia và 15 nước khác, trong đó có 15 em đến từ Cộng hòa Trung Phi, được Đức Hồng Y Diodone Nazapalainga, Tổng Giám mục Giáo phận Bangui, thủ đô của nước này, dẫn đến đây. Trong số hàng ngàn người hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, các bác sĩ, y tá, các nhân viên khác, những người thiện nguyện, các gia đình và các bệnh nhân. Trước khi đi vào bài nói chuyện của Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về lịch sử và quá trình hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Bệnh viện này được thành lập năm 1869 như bệnh viện nhi đồng đầu tiên ở Italia, do sáng kiến của gia đình quận công Sanviati theo kiểu mẫu bệnh viện nhi đồng ở Paris. Năm 1924, gia đình Sanviati đã tặng nhà thương này cho tòa thánh và từ đó trở thành bệnh viện của Đức Giáo Hoàng. Năm 1985, bệnh viện này được nhìn nhận như một viện điều trị và săn sóc có tính chất khoa học, ngoài việc chữa trị các bệnh nhân, còn có hoạt động nghiên cứu khẩn trương. Năm 2006, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế chứng thực nhà thương Chúa Giêsu Hài Đồng là bệnh viện nổi bật về việc tiếp đón, săn sóc và chữa trị các em bệnh nhân. Cách đây 2 năm, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu khánh thành các phòng thí nghiệm nghiên cứu mới trải rộng trên diện tích 5.000 m², được trang bị với những kỹ thuật tân tiến nhất để nghiên cứu về di truyền học và tế bào. Một cuộc đầu tư hạ tầng cơ cấu và kỹ thuật quan trọng chủ định bên trong các cơ sở của nhà thương một phân bộ dược khoa, hoàn toàn chuyên về việc cung cấp rộng lớn các phương pháp điều trị tân tiến.
Ngày nay, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Giêsu Hài Đồng là bệnh viện đa khoa và là trung tâm nghiên cứu bệnh nhi đồng lớn nhất ở Âu Châu, với hơn 2.500 nhân viên, được liên kết với các trung tâm lớn trên thế giới trong lĩnh vực này, là điểm tham chiếu về sức khỏe trẻ em và thiếu niên đến từ toàn Italia và nước ngoài. Đối với Italia, bệnh viện này là trụ sở của Orphanet, là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về các bệnh hiếm, có 39 nước tham gia cơ sở này. Việc săn sóc sức khỏe của Bệnh viện Chúa Giêsu Hài Đồng được tiến hành tại 4 trung tâm nhập viện và điều trị. trước tiên là trụ sở nguyên thủy trên đồi Gian Nicolo cạnh chủng viện Bắc Mỹ và không xa Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Tiếp đến là trụ sở mới nhất gần đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Thứ ba là trụ sở ở Palidoro, cách Roma khoảng 30 cây số, và sau cùng là Santa Marinella, cách Roma 75 cây số về hướng bắc. Cả hai trung tâm này ở gần bờ biển. Tổng cộng trong bốn cơ sở vừa nói có 607 giường trên một diện tích 500.000 m². Mỗi năm bệnh viện Nhi đồng Chúa Giêsu Hài Đồng có 27.000 vụ nhập viện, 26.000 vụ giải phẫu, 70.000 vụ chữa trị trong ngày, 78.000 trường hợp cấp cứu và 1.600.000 vụ chẩn bệnh. Thật là những con số đáng kể trên bình diện Âu Châu. Trong số các bệnh nhân trẻ em được điều trị, có 30% đến từ các vùng ngoài Roma và Lazio và 13% khác đến từ nước ngoài. Bệnh viện Chúa Hài Đồng hiện diện trên bình diện quốc tế với những can thiệp cộng tác với những nước đang phát triển tại Jordani, Campuchia, Việt Nam, Ethiopia và Cộng hòa Trung Phi, có những dự án cộng tác với các trung tâm lâm sàng và phẫu thuật ở địa phương về việc huấn luyện y khoa nhi đồng cơ bản, chỉnh hình, thần kinh và phẫu thuật chuyên ngành. Trong khi đó, với nước Nga, Macedonia, Ukraine, Venezuela, Liban, Palestine, Kosovo, Cameroon và Algeria, Bệnh viện Chúa Hài Đồng có những dự án chuyên ngành cấp cao liên quan đến việc huấn luyện thường trú và trợ giúp lâm sàng phẫu thuật ở Roma cho những trường hợp nặng nhất. Sự dấn thân của bệnh viện này với các nước xa xăm như thế không có nghĩa là quên thành Roma. Tại đây, Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh có một đơn vị y tế lưu động dành cho các giáo xứ và các khu phố nghèo nhất. Bệnh viện Nhi đồng đảm nhận việc chữa trị trong tất cả các ngành y khoa chuyên biệt, ghép cơ phận, các bệnh di truyền và chuyển hóa, bệnh tim và phẫu thuật tim mạch, thần kinh học, ung thư và huyết học, phục hồi chức năng. Đó là những lĩnh vực điều trị và nghiên cứu rất xuất sắc. Đặc biệt, Bệnh viện Chúa Hài Đồng là trung tâm ở Âu Châu, có khả năng đáp ứng tất cả những đòi hỏi về ngành ghép cơ phận cho nhi đồng, tim, tủy, giác mạc, kể cả hoạt động ghép gan và thận. Nguyên trong năm 2015, có 326 vụ ghép cơ phận. Năm 2010, có cuộc ghép tim nhân tạo trường kỳ đầu tiên trong lồng ngực được thực hiện cho một em bé tại Bệnh viện Nhi đồng này. Ngoài các hoạt động chữa trị, bệnh viện còn có dịch vụ tiếp đón các gia đình, đặc biệt những gia đình đến từ ngoài vùng Lazio, và theo đuổi tiến trình trị liệu lâu dài. Với sự trợ giúp của một hệ thống các hiệp hội, tổ chức, các khách sạn, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu đã đảm bảo việc trú ngụ miễn phí cho khoảng 3.500 gia đình, với tổng cộng hơn 88.000 đêm mỗi năm.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, bà Mariella Enoch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu, đã chính thức cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho phép sử dụng sân bay trực thăng trong nội thành Vatican dành cho những trường hợp khẩn cấp. Từ khi khởi động chương trình này, đã có 80 trường hợp chuyên trở khẩn cấp các em bệnh nhân với sự cộng tác của Sở Hiến binh Vatican, Sở Y tế Vatican và Sở Xe Cứu Thương Ares 118 của Italia. Tiếp lời bà Enoch, một vài em bé đã đặt một số câu hỏi và xin Đức Thánh Cha trả lời. Ngài đáp, Valentina, câu hỏi của con về các trẻ em đau khổ thật là một câu hỏi lớn lao và khó khăn. Cha không có một câu trả lời, nhưng cha nghĩ tốt hơn nên bỏ ngỏ câu hỏi này. Cả Chúa Giêsu cũng không đưa ra câu trả lời bằng lời nói. Đứng trước một vài trường hợp xảy ra bấy giờ, tức là những người vô tội đã chịu đau khổ trong những hoàn cảnh đau thương, Chúa Giêsu không đưa ra một bài giảng, một diễn văn lý thuyết. Chắc chắn là Ngài có thể làm, nhưng Ngài không làm. Khi sống giữa chúng ta, Chúa không giải thích tại sao ta đau khổ. Trái lại, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường để mang lại ý nghĩa cho kinh nghiệm của đau khổ con người. Chúa không giải thích tại sao người ta đau khổ, nhưng khi chịu đựng đau khổ với tình yêu thương, Chúa chỉ cho chúng ta thấy Ngài chịu đau khổ cho ai. Chúa đã hiến mạng sống vì chúng ta, và có món quà đó, món quà rất quý giá đối với Ngài, Chúa đã cứu thoát chúng ta, và ai theo Chúa Giêsu thì cũng làm như vậy, thay vì tìm hiểu tại sao thì họ sống mỗi ngày cho người nào đó. Em Valentina thật là yêu sách và cũng xin một liều thuốc cho người đang chịu đau khổ. Thật là một yêu cầu đẹp đẽ, Cha chỉ nói một điều nhỏ thôi, đó là chúng ta có thể học nơi các trẻ em khám phá mỗi ngày giá trị của lòng biết ơn, biết nói cảm ơn. Chúng ta dạy điều đó cho các trẻ em, nhưng rồi nhiều khi những người lớn chúng ta lại không làm. Nói cảm ơn chỉ vì chúng ta đứng trước một người. Đó là một liều thuốc làm cho niềm hy vọng khỏi bị giảm bớt, lạnh lẽo, và đó là một thứ bệnh hay lây. Nói lời cảm ơn sẽ nuôi dưỡng hy vọng, niềm hy vọng trong đó chúng ta được cứu rỗi, như Thánh Phaolô đã nói. Niềm hy vọng chính là nhiên liệu cho đời sống Kitô, làm cho chúng ta tiến bước mỗi ngày. Vì thế, thật là đẹp khi sống như người biết ơn, như con cái Thiên Chúa, đơn sơ và vui mừng, bé nhỏ và vui tươi.
Trả lời câu hỏi của em Luca, đâu là nhãn hiệu của công xưởng là nhà thương Chúa Hài Đồng Giê-xu ngoài những khả năng chuyên môn cần thiết? Đức Thánh Cha đáp, với những người trẻ Kitô như em Luca, sau khi học hành bắt đầu đối diện với thế giới công việc, một thế giới phải được mở ra cho người trẻ, chứ không phải cho thị trường. Cha khuyên hai yếu tố này, trước tiên là giữ cho những giấc mơ của mình được sinh động. Đừng bao giờ làm cho những giấc mơ ấy bị tê liệt. Chúng ta sẽ nghe đọc trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tới đây. Chính Thiên Chúa đôi khi thông báo qua những giấc mơ, nhưng nhất là Chúa mời gọi chúng ta thực hành những giấc mơ lớn, dù khó khăn. Chúa thúc đẩy chúng ta đừng ngừng làm điều thiện, đừng bao giờ dập tắt ước muốn sống những dự án to lớn. Cha thích nghĩ rằng chính Chúa cũng có những giấc mơ ấy cả trong lúc này cho mỗi người chúng ta. Một cuộc sống không có mơ ước thì không xứng đáng với Thiên Chúa. Một cuộc sống mệt mỏi và cam chịu, không hài lòng, thì người ta sống vất vưởng, không phấn khởi, sống cho qua ngày vậy thôi. Cha nói thêm yếu tố thứ hai này là, sau những giấc mơ, còn cần phải có sự trao tặng. Em Serena đã là chứng tá cho chúng ta về sức mạnh của người trao tặng cho đi. Xét cho cùng, người ta có thể sống theo hai đối tượng. Một là đặt sở hữu lên trên sự cho đi. Ta có thể làm việc và nghĩ trước tiên tới sự kiếm tiền hoặc là tìm cách cố gắng hết sức để mưu ích cho tha nhân. Khi ấy công việc, tuy có đủ loại khó khăn, nó trở thành một sự đóng góp vào công ích, nhiều khi cho một sứ mạng. Và chúng ta luôn đứng trước hai ngã đường. Một là làm cái gì để mưu ích cho tôi, để đạt thành công, để được nổi tiếng. Hai là đi theo trực giác phục vụ, trao ban và yêu thương. Nhiều khi hai điều này trộn lẫn với nhau, nhưng luôn luôn phải nhận ra điều nào chiếm chỗ thứ nhất. Mỗi sáng ta có thể nói, bây giờ tôi phải đi đến nơi đó, làm việc này, gặp người kia, đương đầu với các vấn đề. Nhưng tôi muốn sống ngày hôm nay như Chúa muốn, không phải như một gánh nặng, nhưng như một hồng ân. Này đến lượt tôi phải làm một chút điều thiện để mang Chúa Giê-xu, để làm chứng không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Mỗi ngày ta có thể ra khỏi nhà với một tâm hồn khép kín vào mình, hay là với một tâm hồn cởi mở, sẵn sàng gặp gỡ và trao ban. Thật là niềm vui lớn khi sống với một con tim cởi mở hơn là một con tim khép kín. Các con có đồng ý không? Cha cầu chúc các con một lễ Giáng sinh, sống với một con tim cởi mở, giữa tinh thần tươi đẹp như thế của gia đình. Cha cảm ơn các con rất nhiều.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại con đường ơn gọi của chị Ines Talignani từ một thẩm phán trở thành nữ tu.
Christina là một bé gái khuyết tật 9 tuổi. Em bị đau não bộ nên không nói, cũng không ăn uống được và không biết làm gì hết. Nhưng em có đôi mắt to tròn mở lớn. Khi nhìn ai đôi mắt đó, không chỉ thông truyền nhu cầu được trợ giúp, mà còn diễn tả sự chiêm ngắm của Chúa nữa. Một cách khiêu khích, đặc thù và tràn đầy tình yêu. Đó là lời tâm sự của nữ tu Ines Talignani, 41 tuổi. Người trước kia khi còn là quan án, đã thỉnh thoảng đến trợ giúp các trẻ em khuyết tật tại nhà bác ái của các nữ tu cắt minh hèn mọn, và một vài lần đã đem bé Christina về nhà mình chơi. Chính những lần tiếp xúc với các em đã khiến cho chị dần dần khám phá ra ơn gọi đời sống thánh hiến của mình. Chị Ines Talignani sinh tại Scandiano thuộc tỉnh Reggio Emilia, miền Trung Bắc Italia. Trước khi gia nhập dòng các minh hèn mọn, chị đã là một trong các thẩm phán trẻ tuổi chuyên việc điều tra trong các ngành chống các tổ chức tội phạm mafia ở Italia. Khả năng chuyên môn khiến cho chị nổi tiếng là sẽ có một tương lai rạng rỡ nhất trong ngành tư pháp. Sau khi phục vụ 2 năm tại tòa thượng phẩm tỉnh Bologna, chị trở thành phó trưởng lý tại Caltanissetta trong vòng 3 năm. Chính trong thời gian này, các quan tòa Livatino, Falcone và Borsellino đã bị các tổ chức mafia sát hại vì đang thành công trong việc điều tra các hoạt động và móc nối của các tổ chức tội phạm này tại nhiều nơi, đặc biệt là ở miền nam Italia. Cái chết của các đồng nghiệp đã khiến cho mọi người phải suy tư rất nhiều. Nó cho thấy cả một thế giới tội phạm tàn bạo, trong đó chỉ có một luật lệ duy nhất là thinh lặng cộng tác hay là chết. Ai có can đảm đứng về phía công lý và tìm tòi phanh phui ra các hoạt động tội phạm đều phải trả giá mắc mỏ với mạng sống của chính mình. Và nơi chị Ines Talignani suy tư đó đã biến thành con đường dẫn đến chị tới ơn gọi đời sống thánh hiến. Người không biết chuyện có thể cho chị Ines chọn con đường thánh hiến vì đã thất bại trong đời sống tình duyên hay sự nghiệp. Có ai tò mò hỏi chị lý do tại sao? Chị chỉ trả lời, tôi lựa chọn sống với người nghèo và người tàn tật. Tôi thay đổi con đường đời sống, nhưng tôi vẫn tiếp tục chống lại nạn tội phạm, chống lại sự giữ ở sâu trong chính mình, chống lại thái độ sợ hãi thụ động tê liệt và đồng lõi với tội phạm ở sâu trong chính con người tôi. Đây là cuộc chiến hằng ngày mà tôi phải chiến đấu nhờ ơn Thánh Chúa ban. Trong nhà tình thương ở Corticella, khu phố ngoại ô của tỉnh Bologna, Trung Bắc Italia, chị Ines sống với 25 trẻ em tàn tật thân xác và tâm thần. Các chị cũng mở rộng cửa nhà để tiếp nhận người già và những người không gia cư. Cuộc sống hằng ngày theo nhịp của lời cầu nguyện và công việc làm. Nữ tu Katina cùng dòng thuộc cộng đoàn Novellara gần đó giải thích rằng, việc phục vụ người nghèo nối dài bí tích thánh thể mà các chị tham dự mỗi ngày. Giữa việc làm tay chân và lời cầu nguyện không có sự phân cách nào, nhưng chỉ là hai nhịp đập của cùng một con tim. Giảng trong thánh lễ khấn của chị Ines, Đức cha Luciano Monari, giám mục giáo phận Piacenza Pompeo nói, người nghèo là món quà Thiên Chúa đem đến cho chúng ta. Khi Ngài đến gặp gỡ chúng ta để xin chúng ta nước uống, như Ngài đã từng xin người đàn bà xứ Samaria xưa kia. Phát biểu cùng trong dịp này, Đức cha Adriano Caprioli, giám mục Reggio Emilia Guastalla, nói, mỗi khi viếng thăm một nhà tình thương là chúng ta được Thiên Chúa viếng thăm. Nữ tu Enrica thuộc nhà tình thương Borgo Panigale trong tỉnh Bologna cho biết, các nữ tu cộng tác đắc lực với mọi sinh hoạt của giáo xứ nơi có các nhà của các chị. Sự cộng tác hữu hiệu đến độ các nhà của dòng được gọi là dụng cụ bác ái của Đức Giám mục. Cha Giuseppe Luzzandi, cha sở giáo xứ Scandiano, rất hãnh diện và sung sướng có được sự trợ giúp của chị Ines. Chị là một nhà giáo tuyệt vời của giới trẻ thành viên phong trào công giáo tiến hành và một linh hoạt viên phụng vụ có tài khiến cho tín hữu tham dự các nghi lễ rất tích cực sốt sắng. Ngoài ra, chị Ines còn đặc biệt là một thành viên rất có khả năng của ban cố vấn mục vụ giáo xứ. Đề cập tới cảm tưởng của mình, giờ đây đứng bên cạnh người nghèo, không phải trong tư thế quan án mà trong cương vị của một người phục vụ họ. Chị Ines nói, giờ đây, một phạm nhân cũng có thể ngồi ăn cùng bàn với tôi. Trước đây, như là quan án, tôi xét xử các dữ kiện của một tội phạm, chứ không xét xử một người. Loài người chúng ta thường chỉ trông thấy dáng vẻ bề ngoài, chứ không bao giờ trông thấy con tim như Thiên Chúa. Giờ đây tôi không xét xử các tội nhân bằng luật lệ, mà nhìn họ qua lăng kính tin mừng của Chúa Giêsu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh, nói về Thánh Vịnh 69 phần 3, lời cầu của một người tôi tớ đau khổ của Gia-vê.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 69 là lời cầu của một người cảm thấy mình bị chìm ngập trong biển khổ đau. Thật ra đây là các khổ đau gây chết chóc do sự thù ghét và cái gian ác của những người tố cáo tác giả Thánh Vịnh tội ăn cắp mà ông đã không phạm gây ra. Chúng bao phủ ông với sự xấu hổ nhục nhã. Tác giả người cầu nguyện ở đây biết rằng Thiên Chúa cho phép việc tố cáo sai lầm ấy đối với các lỗi lầm khác mà ông đã phạm. Ông là một tôi tớ của Thiên Chúa khổ đau vì Ngài. Vì thế giờ đây chiến thắng của các thù địch của ông cũng sẽ là một hổ nhục, không phải chỉ cho ông, mà cũng là cho tất cả những người hy vọng nơi Thiên Chúa của Israel nữa. Chính vì thế hiệp với lời cầu cho ơn cứu rỗi của mình sẽ là lý do vui mừng cho những kẻ khiêm tốn kiếm tìm Thiên Chúa, là lời cầu xin tha thiết cho sự thất bại hổ nhục của các thù địch. Trong hai câu sau cùng nhấn mạnh trên ơn cứu rỗi của Sion qua việc tái thiết các thành phố của Juda, chắc hẳn đã có việc thêm vào sau này liên quan tới phụng vụ như trong trường hợp của Thánh Vịnh 51. Văn thể là loại Thánh Vịnh than van cá nhân, Thánh Vịnh gồm phần mở đầu các câu từ 2 tới 8, việc trình bày trường hợp của tác giả các câu từ 9 tới 13, phần chính các câu từ 14 tới 20. Lời cầu chống lại các kẻ thù, các câu 21 tới 30, lời hứa chúc tụng, các câu 31-32, thánh thi tạ ơn, các câu từ 33 tới 35, và phần phụng vụ thêm vào sau này, các câu 36-37. Như thế, phần cuối cùng của Thánh Vịnh 69, các câu từ 31 tới 37 gồm 3 đề tài, lời hứa chúc tụng, thánh thi tạ ơn và phần phụng vụ. Hai câu 31-32 gồm lời hứa chúc tụng danh Thiên Chúa, kèm theo lời tạ ơn, nghĩa là lễ tế tạ ơn thường kết thúc các thánh vịnh than van. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng danh thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương người. Làm như vậy sẽ đẹp lòng Gia-vê hơn dâng tiến bò bê đủ móng đủ sừng. Lời hứa chúc tụng Thiên Chúa chúng ta cũng tìm thấy trong Thánh Vịnh 61. Thánh Vịnh kết thúc như sau. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Sự khẳng định việc hát ca chúc tụng danh Thiên Chúa và tán dương Chúa với các hành động tạ ơn thì đẹp lòng Ngài hơn là dâng bỏ tơ, mọc móng mọc sừng. Xem ra ở đây có tư tưởng bài chủ trương duy lễ nghi như trong Thánh Vịnh 51, trong đó tác giả nói, lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Khuynh hướng bài nghi lễ này muốn tái trao ban giá trị cho dữ kiện nội tâm của cử chỉ phụng tự, như việc hiến tế hay dâng lễ vật, bằng cách lượng định trở lại chiều kích của khía cạnh bề ngoài. Nghĩa là con người có dâng lên Thiên Chúa bất cứ hiến tế nào, và có nhiều tới đâu đi nữa, nếu nó không phát xuất từ xác tín và cảm nghiệm của tâm hồn, cần chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và biết ơn Ngài, mà chỉ là cử chỉ hiến tế bề ngoài không thôi, thì hiến tế vô giá trị và không ích lợi gì cho tín hữu. Bò tơ mọc sừng và mọc móng tẽ ra là kiểu diễn tả trong các văn bản lễ nghi nhằm phân biệt các thú vật trong sạch dùng trong nghi lễ sát tế với các thú vật không trong sạch, không được dùng trong hiến tế. Chẳng hạn chương 11 sách Lê Vi có viết, mọi con vật có chân trẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại thì các ngươi được ăn. Tuy nhiên trong các loài nhai lại và các loài có móng trẻ hai, các ngươi không được ăn các con này. Con lạc đà vì nó nhai lại, nhưng không có móng trẻ hai, các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Con ngân thử vì nó nhai lại, nhưng không có móng trẻ hai, các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Con thỏ rừng vì nó nhai lại, nhưng không có móng trẻ hai, các ngươi phải coi nó là ô uế. Chương 14 sách Đệ Nhị Luật cũng xác định các súc vật trong sạch mà dân Do Thái được phép ăn và súc vật ô uế không được phép ăn như sau. Anh em không được ăn cái gì ghê tởm, đây là những loài vật anh em được ăn: bò, cừu, dê, nai, sơn dương, hoãng, dê rừng, linh dương, dê sừng dài, cừu rừng. Mọi vật có chân trẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại thì anh em được ăn. Tuy nhiên trong các loài nhai lại và các loài có móng trẻ hai, anh em không được ăn các con này: con lạc đà, con thỏ rừng, con ngân thử, vì chúng nhai lại nhưng không có móng trẻ hai, anh em phải coi chúng là loài ô uế. Con heo, vì nó có móng trẻ hai nhưng không nhai lại, anh em phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng anh em không được ăn, xác chết của chúng anh em không được đụng đến. Và đương nhiên là không được sát tế các thú vật ô uế cho Thiên Chúa. Khuynh hướng nội tâm hóa các sinh hoạt phụng tự và phụng vụ này rất hay đẹp. Nó cho thấy giá trị đích thực của sinh hoạt thờ phượng, bao gồm cả việc hát ca chúc tụng và cảm tạ thánh danh Thiên Chúa, và chúng được Thiên Chúa khấn nhận hơn các vật hiến tế. Các câu 33 tới 35 của Thánh Vịnh 69 là một thánh thi ngắn gồm 3 câu gắn liền với lời hứa chúc tụng Thiên Chúa. Thánh thi bao gồm lời mời dẫn nhập hướng tới những kẻ khiêm hạ, Ephionim, mời gọi họ vui lên vì Thiên Chúa lắng nghe họ và không khinh rẻ những người bị tù tội, và nó kết thúc với lời mời vũ hoàn chúc tụng Thiên Chúa. Những ai nghèo hèn xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa hãy nức lòng phấn khởi, vì Gia-vê nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn. Hãy xem hỡi những kẻ khiêm hạ và hãy vui lên. Lời mời hướng tới các người khiêm nhường và có con tim ngay thẳng là một sắc thái của loại thánh thi, để họ nhận ra các ơn thánh Thiên Chúa rộng ban cho tín hữu và như thế chia sẻ niềm vui của tác giả. Đây đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Gia-vê, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Gia-vê, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Gia-vê, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh Vịnh 30 cũng kêu mời, hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Gia-vê, cảm tạ thánh danh người. Trong Thánh Vịnh 22, tác giả cũng mời gọi mọi người cùng ông chúc tụng Thiên Chúa như sau. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Hỡi những ai kính sợ Gia-vê, hãy ca tụng người đi, hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh người, dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai. Cũng giống như Thánh Vịnh 51 và nhiều Thánh Vịnh khác nữa, Thánh Vịnh 69 cũng kết thúc với một phần được thêm vào sau này và có màu sắc duy quốc gia liên quan tới việc tái lập quốc gia được tuyển chọn trên núi Sion trong thành của Juda. Có lẽ nó đã được thêm vào trong môi trường phụng tự của thời tái thiết đền thánh. Việc thêm vào này không cho phép nghĩ rằng Thánh Vịnh đã được sáng tác thời Lưu Đày hay thời hậu Lưu Đày. Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Sion, các thành thị miền Juda, người cũng tái thiết, cho dân đến định cư lập nghiệp. Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài của giống nòi các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ sở của những người mến chuộng thánh danh. Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho Sion. Tác giả Thánh Vịnh 51 cũng xin với Chúa, xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem xin Ngài xây dựng lại. Tác giả Thánh Vịnh 102 thì nói, rồi ra ở Sion, người người sẽ rao truyền danh thánh Gia-vê, tại Jerusalem ai nấy ngợi khen người, khi mọi nước mọi dân tập trung về để thờ phượng Gia-vê. Con cháu bể tôi sẽ an cư lạc nghiệp và dòng giống tồn tại trước thiên nhan. Viễn tượng tái thiết này cũng đã được ngôn sứ Isaiah báo trước. Ta làm cho ứng nghiệm lời của tôi tớ ta, cho dự định của các sứ giả ta được thành tựu. Ta nói về Jerusalem, cho nó có dân cư, và về thành thị Juda, cho nó được tái thiết. Những nơi điêu tàn, ta sẽ xây dựng lại. Ngôn sứ Ezekiel cũng đã ghi lại lời Thiên Chúa nói với dân Do Thái như sau. Này ta đến với các ngươi, ta quay mặt lại với các ngươi sẽ được trồng cấy và gieo hạt. Ta sẽ tăng số dân cho các ngươi hỡi toàn thể Israel. Các thành thị sẽ có người cư ngụ, và các nơi điêu tàn sẽ được tái thiết. Dòng dõi các tôi tớ người sẽ có gia nghiệp. Tác giả Thánh Vịnh Năm cầu chúc vui mừng cho những tín hữu tìm đến nương ẩn bên Chúa. Còn những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu danh thánh. Nhờ Ngài họ phấn khởi mừng vui. Tác giả Thánh Vịnh 47 thì khẳng định, người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Còn ngôn sứ Isaiah 3 thì nói tiên tri, từ Gia-cóp ta sẽ cho phát xuất một dòng dõi, và từ Giu-đa một người sở hữu các núi của ta, những kẻ được ta tuyển chọn sẽ sở hữu chúng, ở đó các tôi tớ ta sẽ cư ngụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.